Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bạn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tăng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc ông Les Valensa tha thứ cho tướng Voncic Cheruzinski. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa kêu mời hãy theo thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy quay vòng, thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn sàng niềm tin. Xin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Đời lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không quay, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban cùng Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Anh chị em thân mến, vì ơn cứu độ các linh hồn, cha Gioan Maria Vianney đã cho tha nhân thời gian của mình. Mỗi ngày cha chỉ dành 3 giờ để nghỉ ngơi. Thời gian còn lại, cha cầu nguyện và giải tội. Cha Gioan gọi những giờ giải tội là giờ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu trong tin mừng chúng ta vừa nghe 3 lần chất vấn ông Phêrô về tình yêu đối với người, như gợi lại một kinh nghiệm quá khứ. 3 lần ông đã chối thầy.
chính tình yêu đối với thầy đã giúp ông trở lại. Giờ đây cũng chính tình yêu ấy là nền tảng, là điều kiện cần thiết cho sứ vụ mà Chúa giao phó, chăn dắt đàn chiên của người. Lòng yêu mến Chúa là điều kiện để người môn đệ chu toàn sứ vụ mục tử và thôi thúc mỗi người đến với tha nhân, vì ai yêu mến thầy sẽ giữ các điều răn của thầy. Xã hội vật chất hưởng thụ hôm nay đang làm xói mòn giá trị tình yêu và liên đới giữa con người với nhau. Vì vậy, Kitô hữu cần chứng tá về một tình yêu có sức mạnh nối kết và biến đổi con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con chu toàn bổn phận hàng ngày vì lòng yêu mến Chúa, để nhờ đó chúng con có thể sẵn sàng chia sẻ tình yêu đó cho tất cả những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Con tin thầy là đấng muôn dân trong đời. Con tin thầy thật là con Chúa hằng thương. Thầy đã biết thương
trên con, hãy tin Chúa
chẳng giữ đoàn chiên.
Tiếng Chúa kêu mời hãy theo thầy.
Con đã chọn niềm xin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới siêu con đi, con quyết sẵn sàng niềm tin. Xin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin phóng vui, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phước chưa gì. Con yêu thầy,
con yêu thầy,
đâu con đơn hèn. Con yêu thầy,
con nguyện
thề luôn mãi thành kính.
Nghe tiếng Chúa kêu mời hãy theo thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, thầy bước tới siêu con đi, con quyết sẵn con niềm tin. Tin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin phóng vui, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phước chưa gì. Tin theo thầy, thầy biết con đây yêu thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin phóng vui, con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phước chưa gì.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Giáo hội không thể không biết đến các phương tiện truyền thông xã hội. Phương tiện truyền thông xã hội có thể phơi bày điều tồi tệ nhất trong con người, và ngay cả các thuyết được rất nhiều người đọc của Đức Giáo Hoàng Francisco cũng phải hứng chịu những lời bình xấu xa. Nhưng Đức Tổng giám mục Chelli nói rằng, giáo hội công giáo không thể bỏ qua những cơ hội phúc âm hóa mà Internet mang lại. Trong một buổi họp báo hôm thứ Năm 22 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã nói với các phóng viên, trong giáo hội, chúng ta cứ đánh bắt cá ở trong hồ, mà quên rằng còn có rất nhiều cá ở bên ngoài. Nếu giáo hội không tham gia lĩnh vực truyền thông xã hội, thì rốt cuộc chúng ta sẽ nói chuyện với chính mình. Trong bài nói chuyện tại buổi cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội của Giáo phận Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, hôm thứ Năm 29 tháng 5 vừa qua, ngày lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Tổng giám mục Jerry công nhận rằng các diễn đàn truyền thông xã hội có thể kích động các cuộc tấn công cá nhân và gây chia rẽ hơn là xây dựng cộng đoàn. Chẳng hạn, nói với các giám đốc điều hành phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại New York hôm thứ Tư 28 tháng 5, Đức Tổng giám mục Jerry cho biết Tòa Thánh đã bác bỏ yêu cầu của Facebook đề nghị thiết lập một trang Facebook cho Đức Giáo Hoàng Francisco, vì việc đọc các lời bình bất nhã trên Facebook rất vất vả. Ngài nói rằng các nhân viên Tòa Thánh đã dành thời gian dọn dẹp trang Facebook để chăm sóc cổng thông tin của Vatican. Họ xóa bỏ những lời bình thô tục và để lại những lời bình lịch sự. Đức Tổng giám mục Jerry nói rằng những phản hồi bất nhã trên Twitter thì ít nổi bật nên cũng ít cần phải để ý. Đức Giáo Hoàng có 4 triệu follower cho tài khoản A Cộng Pontifex, và Đức Tổng giám mục Jerry nói những ước tính dè dặt cho thấy, qua các tweet lại và các hình thức chia sẻ khác, có khoảng 60 triệu người đã đọc các tweet của Đức Giáo Hoàng, thường được gửi đi mỗi ngày một lần bằng 9 thứ tiếng. Đức Tổng giám mục Jerry nói, chúng ta không ngây thơ về những mối nguy hiểm của các phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng khi gia nhập lĩnh vực này, chủ yếu, bạn phải nhìn vào khía cạnh tích cực. Ngài xem phương tiện truyền thông xã hội như một lục địa kỹ thuật số mà giáo hội phải ứng xử như miền đất truyền giáo. Khi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội vào năm 2007, Đức Tổng giám mục Jerry đã thúc đẩy Vatican nắm bắt các phương tiện truyền thông mới. Đức Tổng giám mục Jerry nói rằng, có điều gì giống như xảy ra khủng hoảng khi Tòa Thánh khai trương tài khoản Twitter của Đức Giáo Hoàng Benedicto vào năm 2012, vì lo ngại sẽ có những chỉ trích trên mạng. Ngài nói rằng, thực tế số lượng các ý kiến tiêu cực trên Twitter đã tăng mạnh trong năm cuối cùng của triều đại Đức Benedicto, khi Ngài phải đối mặt với một loạt các bài báo về những bê bối ở Vatican. Nhưng Đức Tổng giám mục Jerry nói giọng điệu đã thay đổi đáng kể dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco, mà Ngài cho rằng phần nào do sự hăng hái của vị Tân Giáo Hoàng trong việc truyền thông bằng mọi phương tiện có thể. Ngài nói rằng sự cởi mở với truyền thông rõ ràng phản ánh quan điểm của Đức Giáo Hoàng Francisco về giáo hội. Đó là một giáo hội công giáo luôn mở cửa cho mọi người. Cánh cửa mở ra, để những ai muốn vào, đều vào được, bất kể hoàn cảnh sống của họ. Chìa khóa cho người công giáo, Đức Tổng giám mục Jerry nói với cử tọa, là chìa má bên kia khi bị tát má này. Sự hiện diện của chúng ta trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số sẽ chỉ có hiệu quả nếu chúng ta là những chứng nhân đích thực cho đức tin của mình. Tin Vatican. Những điều Đức Thánh Cha mong đợi nơi anh chị em trong phong trào canh tân trong Thánh Linh. Chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 52.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, phân bộ Italia, tại sân vận động Olympic ở Roma, nhân dịp hội nhóm Đại hội Toàn quốc lần thứ 37. Sau đây là những điều mà Đức Thánh Cha mong đợi anh chị em trong phong trào canh tân trong Thánh Linh thực hiện. Điều đầu tiên là hoán cải, trở về với lòng yêu mến Chúa Giêsu, có sức thay đổi đời sống và biến Kitô hữu thành một chứng nhân tình yêu Thiên Chúa. Giáo hội chờ đợi chứng tá cuộc sống Kitô như thế, và Chúa Thánh Linh giúp chúng ta sống hợp với tin mừng để nên thánh. Thứ hai, Tôi mong đợi anh chị em chia sẻ với mọi người trong giáo hội ơn phép rửa trong Thánh Linh như đọc trong sách Tông Đồ Công Vụ. Thứ ba, tôi mong đợi anh chị em truyền giáo bằng lời Chúa, loan báo Chúa Giêsu hằng sống và yêu mến tất cả mọi người. Thứ tư, anh chị em hãy nêu chứng tá đại kết linh đạo cho tất cả những anh chị em thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác, cũng tin nơi Đức Giêsu là Chúa và là đấng cứu thế. Thứ năm, tôi mong anh chị em tiếp tục hiệp nhất trong tình yêu mà Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta phải có đối với tất cả mọi người, và hiệp nhất trong việc cầu nguyện với Chúa Thánh Linh để tiến tới sự hiệp nhất này là điều cần thiết để loan báo tin mừng nhân danh Chúa Giêsu. Anh chị em hãy nhớ rằng phong trào canh tân trong Thánh Linh từ bản chất có đặc tính đại kết Kitô. Phong trào canh tân trong Thánh Linh Công giáo vui mừng vì những gì Chúa Thánh Linh đang thực hiện trong các giáo hội khác. Thứ sáu, anh chị em hãy đến gần người nghèo, người túng thiếu để động chạm đến thân mình bị thương của Chúa Giêsu. Xin vui lòng đến gần họ. Thứ bảy, hãy tìm kiếm sự hiệp nhất trong phong trào canh tân trong Thánh Linh, vì sự hiệp nhất đến từ Chúa Thánh Linh và nảy sinh từ sự hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Sự chia rẽ đến từ ma quỷ. Hãy tránh những cuộc tranh đấu nội bộ giữa anh chị em, không được có những điều như thế. Thứ tám, anh chị em thân mến, hãy nhớ, hãy thờ lạy Thiên Chúa là Chúa. Đây chính là nền tảng. Hãy thờ lạy Thiên Chúa, tìm kiếm sự thánh thiện trong cuộc sống mới nơi Chúa Thánh Linh. Hãy trở thành những người phân phát ơn Thánh Chúa, tránh nguy hiểm tổ chức thái quá. Thứ chín, anh chị em, hãy đi ra ngoài đường để loan báo tin mừng. Hãy nhớ rằng, giáo hội sinh ra khi đi ra ngoài, vào sáng ngày lễ ngũ tuần. Hãy đến gần người nghèo, nơi họ, anh chị em, hãy động chạm đến những vết thương của thân mình Chúa Giêsu. Hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn với thứ tự do ấy, và đừng đóng khung Chúa Thánh Linh. Hỡi tất cả các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh trên thế giới, tôi chờ đợi tất cả anh chị em để cùng với Đức Chúa Hoàng mừng năm đại kỷ niệm vào lễ hiện xuống năm 2017 tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin Cộng hòa Trung Phi. Quân Seleka được tăng viện của Hồi giáo quốc tế đang trở lại Cộng hòa Trung Phi. Hôm 28 tháng 5 vừa qua, quân Hồi giáo Seleka đã bất ngờ tấn công vào một nhà thờ Công giáo tại thủ đô Bangui, giết chết ít nhất là 60 người. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc trong bản tin đánh đi hôm 30 tháng 5 cho biết, phiến quân Hồi giáo Seleka đã tấn công vào nhà thờ Công giáo Fatima ngay tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi hai ngày trước đó, tức là hôm thứ Tư, 28 tháng 5. Chúng quăng lựu đạn vào nhà thờ và xả súng vào thường dân. Dân chúng đã tháo chạy vào nhà thờ sau khi nghe nhiều tiếng súng nổ ngoài đường. Cơ quan thông tấn của Bộ Truyền giáo cho biết Tổng giáo phận Bangui đã xác nhận rằng cha Paul Emil Nazale, 76 tuổi, đã bị giết cùng 17 người khác ngay bên trong nhà thờ. Quân khủng bố Hồi giáo đã bắt 42 người khác làm con tin. Sau đó, xác của những người này đã được tìm thấy trong khu vực lân cận. Đức Tổng giám mục Giordani Napanenga, Tổng giám mục Bangui, nói với thông tấn xã Fides rằng những người sống sót báo cáo với cảnh sát là bọn khủng bố đã xô cửa nhà thờ và hét lên, mở cửa ra, không phải bằng tiếng Pháp, cũng chẳng phải là tiếng địa phương Sango. Ngài nói, những kẻ tấn công hét lên bằng tiếng Anh, hãy mở cửa ra. Chi tiết này cho thấy quân Hồi giáo Silica đã được tăng viện bởi các nhóm khủng bố quốc tế, bởi vì Cộng hòa Chad, nơi dung thân của quân Silica, là một nước nói tiếng Pháp như Cộng hòa Trung Phi. Cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi đã khởi sự từ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2012 giữa quân đội nước này và phiến quân Hồi giáo Silica. Do các yếu tố bất ngờ, đến cuối tháng 12 năm 2012, quân Hồi giáo đã chiếm được nhiều thành phố, và ngày 24 tháng 3 năm 2013 chiếm được thủ đô Bangui. Lãnh đạo phiến quân là Michel Dotodia được đưa lên làm tổng thống. Quân Hồi giáo Silica bắt tay ngay vào việc cướp bóc, hãm hiếp và thủ tiêu các tín hữu Kitô. Nhóm Hồi giáo cực đoan này thực hiện âm mưu Hồi giáo hóa đất nước bằng một cuộc diệt chủng người Kitô giáo trên một quy mô lớn đến mức chính Michel Dotodia đã bất ngờ tuyên bố từ chức và đào vong ở nước ngoài hôm mùng 10 tháng Giêng năm nay để tránh bị bắt đưa ra trước tòa án quốc tế về tội ác chống nhân loại. Từ tháng 2 năm nay, quân Silica như rắn mất đầu đã mất quyền kiểm soát trên hầu hết các thành phố lớn tại Cộng hòa Trung Phi và phải rút chạy sang Chad. Cuộc tấn công mới nhất tại thủ đô Bangui cho thấy nhóm Hồi giáo cực đoan này đang nhận được tăng viện cả về khí tài chiến tranh lẫn nhân sự và đã có khả năng trở lại gây chiến ngay tại thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Zimbabwe. Giáo hội tại đất nước của anh em đã đứng về phía người dân cả trước và sau khi độc lập, và cả bây giờ, trong những năm đau khổ cùng cực với hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi trong thất vọng và tuyệt vọng, vì nhiều người bị thiệt mạng và quá nhiều những giọt nước mắt rơi. Đức Giáo hoàng Francisco đã nói như trên với các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Zimbabwe vào sáng thứ Hai, mùng 2 tháng 6 vừa qua, vào cuối chuyến viếng thăm Adlimina của các ngài. Đức Thánh Cha đã đề cập đến sự phát triển của giáo hội trong cả nước như một cây đại thụ, nhưng trẻ trung, tràn đầy sức sống và đầy hoa trái. Với bao thế hệ các nhà lãnh đạo chính trị của Zimbabwe đã được giáo dục trong các trường công giáo. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi các giám mục về sứ vụ tiên tri của các ngài vì đã đưa ra tiếng nói cho tất cả những vấn nạn khó khăn của đất nước, nhân danh những người bị áp bức và những người tị nạn. Đức Thánh Cha đã đề cập đến thư mục vụ năm 2007 của Hội đồng Giám mục Zimbabwe. Với tiêu đề Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những kẻ bị áp bức, trong đó mô tả nguồn gốc của cuộc khủng hoảng tinh thần và đạo đức trải dài từ thời kỳ thuộc địa thông qua thời điểm hiện tại và cách thế cơ cấu tội lỗi đã ghi dấu ấn sâu xa trong trật tự xã hội, đã bắt nguồn như thế nào từ tội lỗi cá nhân và đòi hỏi tất cả phải hoán cải sâu sắc. Cả hai bên trong các cuộc xung đột hiện nay tại Zimbabwe đều có các tín hữu Kitô. Vì vậy, tôi mong anh em hướng dẫn tất cả mọi người với sự dịu dàng hướng đến sự hiệp nhất và chữa lành. Đây là một dân tộc gồm người da đen và da trắng, một số giàu có hơn, nhưng đông nhất là những người nghèo, gồm nhiều bộ lạc. Những người theo Chúa Kitô thuộc về tất cả các đảng chính trị, một số nắm các vị trí của chính quyền, nhiều người là thành phần đối lập, nhưng cùng với nhau, họ là những người hành hương của Thiên Chúa. Họ cần hoán cải và chữa lành để trở thành hơn bao giờ hết một nhiệm thể trong Chúa Kitô. Thông qua giảng dạy và các công tác tông đồ, cầu xin cho giáo hội địa phương của anh em chứng minh rằng hòa giải không phải là một hành động đơn lẻ, mà là một quá trình lâu dài mà tất cả các bên phải tham gia để thiết lập lại tình yêu, một tình yêu chữa lành thông qua các hoạt động của lời Chúa. Trong khi các tín hữu Zimbabwe đã dấn thân chữa lành những vết thương quốc gia, tôi biết rằng nhiều người đã đạt đến giới hạn của con người của họ và không biết phải làm gì. Trong tất cả những điều này, tôi xin anh em khuyến khích các tín hữu đừng bao giờ đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa là đấng đang nghe tiếng van nài của họ và đáp trả lời cầu nguyện của họ, như anh em đã viết. Ngài không thể bỏ qua, không nghe tiếng kêu của người nghèo. Trong mùa phục sinh này, khi giáo hội trên toàn thế giới đang kỷ niệm chiến thắng của Chúa Kitô trên sức mạnh của tội lỗi và sự chết, tin mừng sự phục sinh mà anh em được giao phó để công bố phải được rao giảng rõ ràng và sống động tại Zimbabwe. Đức Thánh Cha Francisco kết luận bằng cách trích dẫn từ tông huấn Evangelii Gaudium của Ngài. Mỗi ngày trong thế giới chúng ta, vẻ đẹp được tái sinh lần nữa, tăng trưởng qua các cơn bão lịch sử. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc ông Les Walesa tha thứ cho tướng Voncic Jaruzelski, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Radio Vatican cho biết ông Lech Walesa, người đứng đầu của phong trào công đoàn đoàn kết, có công chấm dứt chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan, đã quỳ cầu nguyện tại một tang lễ công giáo dành cho lãnh tụ cộng sản Ba Lan, tướng Wojciech Jaruzelski, là kẻ trong nhiều thập kỷ đã là kẻ thù của ông. Jaruzelski đã qua đời ngày 25 tháng 5 năm 2014. Tang lễ đã được tổ chức sáng ngày 31 tháng 5 tại nhà thờ quân đội của thủ đô Warsaw, giữa những tiếng la ó phản đối của dân chúng tụ tập bên ngoài nhà thờ. Hơn 100 người đã chết khi Jaruzelski áp đặt thiết quân luật trong âm mưu đàn áp phong trào công đoàn đoàn kết. Mặc một bộ đồ màu đen và cà vạt đen, ông Les Walesa, cựu lãnh đạo công đoàn đoàn kết và sau đó là tổng thống đầu tiên của nước Ba Lan tự do, đã quỳ cầu nguyện tại nhà thờ quân đội của thủ đô Warsaw trong tang lễ của Jaruzelski. Tổng thống đương nhiệm Bronislaw Komorowski cũng đến dự. Khi Đức Giám mục Joseph Gusdet mời cộng đoàn trao đổi những lời chúc bình an, thì ông Walesa đã bước qua lối đi để bắt tay với bà quá phụ Barbara Jaruzelski và những con cháu của ông Jaruzelski. Được biết, 13 ngày trước khi qua đời, Jaruzelski đã xin một linh mục công giáo ban các phép bí tích cuối cùng cho ông ta. Jaruzelski sinh ngày 6 tháng 7 năm 1923 tại Kurov, trong một gia đình thượng lưu, và được theo học tại một trường công giáo trong suốt thập niên 1930. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, Hitler tấn công Ba Lan gia đình Charuzensky chạy sang Lithuania, và ở đó gia đình ông bị Cộng sản Liên Xô bắt đẩy đi Siberia. Năm 1940, ở tuổi 16, Charuzensky bị Cộng sản Nga đẩy sang Cộng hòa Kazakhstan, lao động khổ sai trong một mỏ than. Dưới những điều kiện sinh sống tồi tệ, đôi mắt thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím, Charuzensky mắc chứng photokeratitis, tức là chứng chảy nước mắt, rất đau đớn khi gặp phải ánh sáng chói chang, nên Charuzensky luôn phải đeo mắt kính đen. Để sống còn, Charuzensky gia nhập đoàn thanh niên Cộng sản, và năm 1943, ông tình nguyện gia nhập đoàn quân Ba Lan do Liên Xô thành lập, để đi đầu chết thay cho lính Nga trên các mặt trận Tây Tiến. Cuối năm 1945, Charuzensky mang quân hàm thiếu úy và bắt đầu can dự vào các cuộc hành quân chống lại quân đội Ba Lan tự do. Nhờ những thành tích, Charuzensky được gia nhập Đảng Cộng sản Ba Lan và đầu năm 1960 nắm chức chính ủy quân đội Ba Lan. Năm 1964, được chọn là Tổng tham mưu trưởng quân Ba Lan, và năm 1968, kiêm luôn chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan. Tháng 8 năm 1968, Charuzensky ra lệnh cho quân Ba Lan xâm lược Tiệp Khắc để tiếp tay với Liên Xô đàn áp cuộc nổi dậy của dân chúng nước này. Ngày 11 tháng 2 năm 1981, Charuzensky được Đảng Cộng sản Ba Lan chỉ định làm thủ tướng. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ba Lan lúc bấy giờ là Stanislaw Kania tỏ ra mềm dẻo với công đoàn đoàn kết và chủ trương đối thoại với giáo hội công giáo. Ngày 18 tháng 10 năm 1981, ông này bị KGB của Liên Xô bắt giữ vì cho là chửi bới các nhà lãnh đạo tại Điện Cẩm Linh, và tướng Charuzensky được đưa lên thay. Hai tuần sau, Charuzensky gặp Đức Hồng Y Joseph Klem và lãnh tụ công đoàn đoàn kết Lech Walesa để thương thảo. Charuzensky dọa Đức Hồng Y Klem và ông Walesa về nguy cơ Liên Xô đưa quân vào Ba Lan và hứa sẽ cải tổ chính trị từng bước. Hai tuần trước lễ Giáng sinh năm đó, chính xác là ngày 13 tháng 12 năm 1981, Charuzensky bất ngờ ban hành thiết quân luật, thành lập Ủy ban Cứu Nguy Dân Tộc do mình làm chủ tịch, và ra lệnh lùng bắt các nhà lãnh đạo công đoàn đoàn kết, vì cho rằng phong trào này dự định cướp chính quyền. Hậu quả của thiết quân luật này là hơn 100 người bị giết và hàng ngàn người bị cầm tù. Sau khi Cộng sản bị lật đổ, tướng Charuzensky không bị giết như lãnh tụ Cộng sản của Romania, vì nhiều người trong xã hội Ba Lan tin vào câu chuyện do Charuzensky đưa ra là việc ban hành thiết quân luật đã cứu Ba Lan khỏi bị Liên Xô xâm lược. Tại cuộc họp báo vào tháng 9 năm 1997, tướng Viktor Georgievich Kulikov, từng làm tham mưu trưởng Hiệp ước Vasso từ năm 1977 đến năm 1989, nói rằng Cộng sản Liên Xô loại bỏ ngay từ đầu khả năng xâm lược Ba Lan nếu công đoàn đoàn kết lên nắm chính quyền. Các cuộc điều tra được thực hiện dưới thời Tổng thống Nga Boris Yeltsin tìm thấy biên bản cuộc họp của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày 10 tháng 12 năm 1981. Trong đó, Yuri Andropov, Tổng bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô nói, chúng ta không có ý định đưa quân vào Ba Lan. Đó là đường lối thích hợp, và chúng ta phải tuân thủ như thế cho đến cùng. Tôi không biết mọi sự sẽ diễn ra thế nào tại Ba Lan, nhưng ngay cả khi Ba Lan rơi vào sự kiểm soát của công đoàn đoàn kết, thì mặc kệ nó đi. Các cuộc điều tra này còn đi xa hơn, đến mức chỉ ra rằng chính Jaruzelski còn xúi Liên Xô đưa quân vào Ba Lan. Năm 1997, Jaruzelski đưa ra một huyền thoại khác là ông ta đã sai Eugenius Moksik đến Washington gặp Tổng thống George Bush để thuyết phục rằng trong hai cái xấu thì thiết quân luật đỡ tồi tệ hơn là để Nga xâm lược. Và Tổng thống George Bush đã bật đèn xanh cho Jaruzelski. Mark Kramer, sử gia Đại học Harvard, cũng bác bỏ huyền thoại này. Cho nên, trong xã hội Ba Lan có những ý kiến khác nhau về con người này. Ông Walesa chắc chắn đã không tin những gì Jaruzelski nói. Nhưng là người Công giáo, ông Walesa chỉ muốn làm một cử chỉ tha thứ sâu cùng cho kẻ đã làm khốn khổ mình. Vừa rồi là bài tổng hợp của Đặng Tự Do về việc ông Lech Walesa tha thứ cho tướng Jaruzelski vừa qua đời, sau khi đã xin chịu các phép bí tích 13 ngày trước khi qua đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Động lực, chiến thuật và phương pháp tấn công của ma quỷ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đâu là động lực thúc đẩy ma quỷ không ngừng hoạt động để lôi kéo con người sa ngã? Câu trả lời thật là đơn giản. Ma quỷ là kẻ tham vọng. Nó đã được tạo thành như một tạo vật thông minh và tốt đẹp. Nhưng những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho nó, giờ đây lại được nó xem như một sự lệ thuộc, trong khi nó chỉ muốn quyền lực. Quyền lực tuyệt đối hữu hóa một cách tuyệt đối. Đây là trường hợp của ma quỷ. Nó muốn làm Thiên Chúa, do đó mục tiêu của nó là lôi kéo và thống trị mọi người. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 4, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy chiến thuật và phương pháp của ma quỷ. Ngài viết như sau: Tin mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất. Đối với những kẻ không tin, họ không tin vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên tin mừng nói về vinh quang của Chúa Kitô là hình ảnh Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy những vấn đề ngài gặp phải trong sứ vụ rao giảng tin mừng. Đây là một công tác khó khăn. Nó đòi hỏi động lực, cuộc sống thánh thiện, sự can đảm và kiên trì. Kẻ thù vô hình vẫn luôn có đó. Nó không muốn cho vương quốc của nó bị tấn công và những kẻ bị nó giam hãm được giải thoát. Nó chiếm chỗ của Thiên Chúa trong cuộc sống của rất nhiều người. nó không đòi hỏi họ phải là những con người vô cùng xấu xa. Nó không cần biết họ có sống tử tế không, có hăng hái trong công tác từ thiện không, có được giáo dục và quảng đại không. Quan tâm của nó là làm sao để tin mừng của Chúa Giêsu không đi vào tâm hồn họ. Khí giới nó sử dụng trong trường hợp này là sự mù quáng. Nó che đậy tâm trí của những người không tin. Họ chẳng còn thấy những tính toán của nó. Họ không phải là những con người xấu, họ chỉ không thấy mà thôi. Và đó chính là mục tiêu mà ma quỷ nhắm tới. Chúng ta hãy thử tưởng tượng đến cuộc sống của những ai đã từng sống bên kia bức màn sắt. Họ đã chẳng bao giờ thấy được thế nào là sống trong một nước tự do. Nếu có ai thấy và muốn trốn khỏi bức màn sắt ấy, thì tất cả sự giận dữ của chế độ sẽ trút xuống trên họ. Đây cũng là điều xảy đến cho những ai đã từng sống dưới sự thống trị của ma quỷ. Bao lâu họ vẫn sống dưới sự thống trị của nó? Bao lâu họ vẫn tin ở sự tuyên truyền của nó về hình ảnh méo mó của Thiên Chúa và giáo hội của Ngài? Thì ma quỷ hẳn sẽ hài lòng. Trái lại, nếu họ bắt đầu nghi ngờ về sự tuyên truyền của nó, nếu họ được lôi cuốn bởi hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, thì chắc chắn nó sẽ không dung tha cho họ. Ma quỷ làm đủ mọi cách để ngăn cản không cho con người đáp trả lại tin mừng của Chúa Kitô. Trong dụ ngôn về người gieo giống, Chúa Giêsu đã nói: hạt giống là lời Chúa. Hạt rơi bên vệ đường là những người đã nghe lời Chúa, nhưng ma quỷ đến cướp lấy lời Chúa ra khỏi tâm hồn họ, kẻo họ tin và được cứu rỗi. Ma quỷ tìm cách lừa con người để lôi kéo con người vào chỗ hủy diệt. Một linh mục nọ thấy một đàn heo đi theo sau một người đàn ông. Tò mò, ông đi theo quan sát và thấy cả đàn heo đều chui vào lò sát sinh. Khi được hỏi bí quyết để đưa cả đàn heo vào lò sát sinh, người đàn ông trả lời rằng ông cầm theo một xô đậu và ông cứ rải từng hạt trên đường, và đàn heo ngoan ngoãn đi theo ông. Đây cũng chính là chiến thuật ma quỷ sử dụng để lùa con người vào chỗ diệt vong. Nhưng khi một người trở thành môn đệ của Chúa Kitô, nó càng tấn công tàn nhẫn hơn để phá hoại đời sống Kitô của người đó. Trong những chiến thuật của ma quỷ, nghi ngờ là điều đến trước tiên. Đây là khởi đầu của cuộc tấn công. Khi con người bắt đầu nghi ngờ về Thiên Chúa, về tin mừng, về giáo hội, thì lúc đó họ trở nên mảnh đất tốt để ma quỷ cày xéo. Một chiến thuật khác được ma quỷ thường sử dụng là xúi dục các tín hữu Kitô giữ thinh lặng. Một số tín hữu vì sợ hãi không dám mở miệng để công khai tuyên xưng đức tin. Một số khác cho rằng đạo là đạo tại tâm, không cần phải tuyên xưng ngoài môi miệng hay bằng hành động. Một số cho rằng tôn giáo là vấn đề riêng tư, không cần phải thực hành hay chia sẻ với người khác. Nhưng chia rẽ vẫn là khí giới đặc thù của ma quỷ. Ma quỷ luôn muốn các tín hữu chia rẽ với nhau. Thánh thần thì xây dựng sự hiệp nhất, ác thần thì gieo rắc sự bất hòa, hận thù và chia rẽ. Cưỡng bách cũng là khí giới của ma quỷ. Để tách lìa các tín hữu với Chúa Kitô, ma quỷ sử dụng chính sách bách hại, tra tấn, áp lực xã hội, tạo sự nghèo đói. Hiện nay, tại nhiều nước trên thế giới, là người tín hữu Kitô là trở thành đối tượng của kỳ thị, bách hại. Ma quỷ không bao giờ chịu ngồi yên, bao lâu mọi người chưa nhìn nhận quyền thống trị của nó. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6, Thánh Phao-lô khuyên chúng ta hãy mặc lấy binh giáp để chiến đấu chống lại thủ lãnh của tối tăm. Chúng ta hãy lắng nghe lời của thánh nhân. Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Ngài. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh ác quái chốn trời cao. Bởi đó, anh em, hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy, hãy đứng vững. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin. Nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Chỉ với những khí giới trên đây, người tín hữu Kitô mới có thể chống lại với vũ khí độc hại của ma quỷ là thái độ kiêu ngạo, tính mê dâm dục, sự thất vọng, nỗi lo sợ, vân vân. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phước Vân trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Thiền sư Nhất Hạnh, một trong những tác giả Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại, đã có lần kể một giai thoại về Đức Phật và ác thần Mara như sau. Ngày nọ, Đức Phật đang bận việc dưới hầm, còn Ananda, đệ tử của Ngài, đang đứng bên ngoài cửa. Thình lình, Ananda thấy Mara xuất hiện. Ananda cứ tưởng như Mara đang lạc lối. Nhưng Mara tiến lại gần Ananda và yêu cầu cho được gặp Đức Phật. Ananda hỏi lại, ngươi còn đến đây để làm gì? Ngươi không nhớ là Đức Phật đã nhiều lần đánh bại ngươi dưới gốc cây Bồ Đề rồi sao? Ngươi còn vác mặt đến đây làm gì? Ngươi không biết xấu hổ sao? Cút đi, Đức Phật không muốn thấy mặt ngươi nữa đâu. Ngươi là đồ ác, ngươi là kẻ thù của Ngài. Nghe thế, Mara liền cười ngất. Ngươi bảo là sư phụ ngươi nói rằng, ngươi cũng có kẻ thù ư? Ananda cảm thấy bối rối. anh biết rằng Đức Phật chưa bao giờ nói rằng Ngài có kẻ thù. Đối lý, Ananda liền xuống hầm để báo tin cho Đức Phật biết Mara xin được gặp Ngài. Anh hy vọng Đức Phật sẽ sai anh lên nói với Mara rằng Ngài đang bận không thể tiếp hắn được. Nhưng Đức Phật rất vui mừng khi nghe tin có Mara muốn gặp, cứ như thể hắn là một người bạn chí thân, và Ngài liền thân hành lên gặp Mara. Ananda hết sức thất vọng khi thấy Đức Phật đến trước mặt Mara, cung kính bái chào hắn, rồi nhiệt tình bắt tay hắn. Ngài chào hắn. Chào ông bạn có khỏe không? Mọi việc đều tốt đẹp cả chứ? Nhưng Mara không đáp lại lời nào. Đức Phật mời hắn xuống hầm và sai Ananda pha trà. Ananda bực bội lắm, anh nghĩ trong bụng. Ta có thể pha trà cho sư phụ mỗi ngày 100 lần cũng được, nhưng pha trà cho Mara, ta thấy không vui chút nào. Nhưng vì là lệnh của Đức Phật thì làm sao có thể từ chối được. Trong câu chuyện nghe lớn được giữa Đức Phật và Mara, Ananda nghe Mara thú nhận một cách chán nản như sau. Mọi việc không diễn ra tốt đẹp chút nào, tôi quá mệt mỏi vì phải làm Mara. Tôi muốn được làm một cái gì khác cơ. Như Ngài biết, sánh vai Mara không phải là chuyện dễ. Có nói thì nói dối, nói gian. Còn có làm thì chỉ làm điều dữ, điều ác. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng điều tôi không chịu nổi chính là các môn sinh của tôi. Ngày nay, mở miệng ra họ cứ nói tới công bình xã hội, hòa bình, bình đẳng, giải phóng, bất bạo động. Tôi nghe quá nhàm tai rồi. Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi xin bàn giao chúng lại cho Ngài. Tôi chỉ muốn làm một cái gì khác thôi. Đức Phật lắng nghe với tất cả chú ý và cảm thông. Cuối cùng Ngài nói, bộ anh tưởng rằng làm Phật thì dễ hơn sao? Anh không thấy những gì các môn sinh của tôi đã làm cho tôi sao? Họ đặt trên miệng tôi những lời mà tôi chưa hề nói. Họ xây chùa chiền cho tôi, tạc tượng cho tôi và đặt tôi lên bàn thờ, để thu nhặt cam chuối, tiền bạc cho riêng họ. Tôi và giáo huấn của tôi đã trở thành đối tượng để đổi chác. Này ông bạn Mara, nếu ông biết được thế nào là làm Phật, tôi tin chắc ông chẳng muốn làm Phật đâu. Quý vị và các bạn thân mến, môn đệ của ác thần thì lại nói đến nhân nghĩa, còn đệ tử của Đức Phật thì lại tôn thờ đấng suốt một đời chỉ muốn siêu thoát và từ bỏ. Phải chăng đây không là dụ ngôn về sự thiếu nhất quán và thái độ thỏa hiệp của con người? Đây cũng chính là cơn cám dỗ triền miên của các tín hữu Kitô chúng ta. Trong tin mừng, Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi thái độ triệt để tận căn của con người. Ngài sử dụng những hình ảnh rất mạnh để nói lên thái độ dứt khoát mà các môn đệ của Ngài phải có. Ai cầm cày mà quay lại đằng sau không đáng làm môn đệ Ngài. Ai không từ bỏ tất cả, ngay cả cha mẹ của mình, cũng không đáng làm môn đệ của Ngài. Có thể theo Chúa với một thái độ triệt để và dứt khoát như thế không? Chắc chắn không có ơn Chúa, chúng ta không thể sống triệt để và dứt khoát như thế được. Chúng ta dễ dàng chạy theo tinh thần thế tục và thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Chúng ta dễ dàng lấy sự yếu đuối của loài người để biện minh cho thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Làm một người môn đệ đích thực của Đức Kitô không phải là chuyện dễ. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, chỉ có những ai bền đổ đến cùng mới được cứu thoát. Lạy Chúa, không có ơn Chúa, chúng con không làm được việc gì. Xin Chúa nâng đỡ bổ sức cho chúng con, để sau mỗi lần vấp ngã, chúng con biết trỗi dậy và tiếp tục đi theo Chúa. Amen.
Từng ngày qua đời con vui dâng thân trong tình yêu dâng lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều khó. Cuộc về Ngài là cách đủ cho con. Có nhiều phen sức con đã mỏi mòn, nhưng Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, vì chẳng có gì còn lại ở trong con. Lòng con chảy trong nơi Chúa tôi, trên trần gian đây bao nhiêu cuốn trôi, và sức con Chúa đã biết rồi, cũng như là chiếc bình sành mong manh, mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khiến đời con đã không vui an lành. Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ, để Chúa có thể làm đẹp đời con lên.
Để Chúa có thể làm đẹp đời con lên.
Xin cho con luôn cảm thấy được rằng tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.